Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Một khắc sau, Trần Trường Sinh cảm giác có phải mình đã nhìn nhầm hay không, bởi vì rõ ràng thiếu niên lang tộc kia không hề quay đầu lại, cô đơn đi ở phía trước nhất của đám người, không xoay người, làm sao có thể nhìn lạc lạc. Không ai chú ý tới biến hóa tâm tình của hắn, cho dù Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá ở bên cạnh cũng đều như thế, lực chú ý của mọi người đều đặt vào thế giới hoàn mỹ này, chỉ có lạc lạc phát hiện ra hắn khác thường, nhỏ giọng hỏi mấy câu. Ta cảm thấy hôm nay sẽ có chút vấn đề, đối chiến sau đây, ngươi phải thật cẩn thận. Trần Trường Sinh cũng không miêu tả lại hình ảnh lúc trước mình đã thấy, nhưng cũng không giấu giếm sự bất an của mình, nói. Nếu có nguy hiểm, hãy lập tức rời đi, hoặc nghe theo sự sắp xếp của ta. Lạc lạc không tính thành tích nhưng vẫn muốn tham gia đại chiêu thí cầu hàn thực đám người mơ hồ đã đoán ra mục đích của nàng, ngược lại Trần Trường Sinh là người trong cuộc chính mình lại không nghĩ tới. Lúc này nghe Trần Trường Sinh thận trọng nhắc nhở, lạc lạc dĩ nhiên sẽ không phản đối, nói. Đều nghe theo an bài của tiên sinh, các thí sinh theo giáo sĩ Ly Cung đi tới nơi xa, vượt qua một rừng cây, đi tới trước một tòa kiến trúc hình tròn. Tòa kiến trúc hình tròn này chiếm diện tích ít cũng phải 100 trượng, cao hơn 10 trượng, cực kỳ to lớn, kiến trúc làm bằng đá, trên thềm đá cửa đang đóng, nhìn không thấy hình ảnh bên trong kiến trúc, chỉ có thể nhìn thấy mái nhà màu đen ở phía trên. Trong bầu trời xanh lam bỗng nhiên xuất hiện một đám mây này đi đến phía trên kiến trúc hình tròn, sau đó có một trận mưa đổ xuống, hạt mưa tích tí tách cũng không quá lớn, nhưng trong thời gian rất ngắn, đã đem cho bụi phủ trên mái hiên tẩy đi toàn bộ, mái hiên màu đen trở nên càng thêm sạch sẽ, lóe lên quang huy tựa như ngọc thạch. Tẩy Trần Lâu chính là nơi diễn ra đại chiêu thí đối chiến năm nay. Ly Cung giáo sĩ xoay người nói với các thí sinh, sau đó bắt đầu giảng giải quy tắc đối chiến. Tựa như xuyên lâm hải quá thanh giang, đối chiến là phần cuối cùng cũng là quan trọng nhất của đại chiêu thí, quy tắc cũng tương đối đơn giản mà rõ ràng, rất dễ hiểu. Thí sinh thông qua vũ thí có tư cách tham gia đối chiến tổng cộng là 113 người, 15 thí sinh vượt qua khúc giang trước nhất, ở vòng thứ nhất sẽ không phải tham gia, 98 người còn lại sẽ chia ra 2 người một cặp đối chiến, người thắng sẽ cùng 15 tên thí sinh trước đó tiến vào vòng tiếp theo, sau đó lại chia cặp đối chiến, cho đến cuối cùng. Còn về phần phán định thắng bại, lại càng đơn giản, 2 thí sinh tiến hành đối chiến, cuối cùng ai còn có thể đứng được, người đó chính là người thắng. Kẻ bại tự nhiên sẽ bị loại, cho nên đến phần đối chiến, mỗi một vòng đều rất quan trọng, không có bất kỳ khả năng sửa đổi, nhưng bởi vì mục tiêu của đại đa số thí sinh là tiến vào tam giáp, đạt được tư cách đi vào thiên thư lăng, cho nên coi trọng nhất đối với đối chiến vòng thứ nhất, chỉ cần có thể vượt qua vòng thứ nhất, cơ hội tiến vào đại chiêu thí tam giáp đã vượt qua một nửa. Về phần lựa chọn thí sinh nào đối chiến với thí sinh nào như thế nào, lại càng đơn giản trí cực, thậm chí làm cho người ta cảm giác về phía người tổ chức đại chiêu thí, đại chu triều đình cùng quốc giáo tương đối không chịu trách nhiệm, bởi vì dựa theo quy tắc bọn họ hẳn là đem quyền lựa chọn giao cho bản thân thí. Góc truyện audio.com. Sinh trừ 15 vị thí sinh không phải tham gia vòng đầu, 49 thí sinh đứng đầu có thể tùy ý chọn lựa đối thủ ở trong 49 thí sinh phía sau, mà thí sinh bị chọn chúng không được cự tuyệt, nếu không coi như bỏ thi, đối thủ còn lại đương nhiên được vào vòng sau. Thí sinh đến bây giờ còn không bị loại bỏ, tự nhiên không có người ngu xuẩn, vừa nghe xong Ly Cung giáo sĩ giới thiệu quy tắc đối chiến, đã hoàn toàn hiểu được ý tứ, trong đám người vang lên rất nhiều tiếng nghị luận, nhưng căn bản không có thí sinh tỏ vẻ phản đối hoặc nói lên chất vấn. Tẩy Trần Lâu sau đó truyền đến một đạo tiếng chuông thanh du. Đại chiêu thí đối chiến chính thức bắt đầu. Tần số tiếng chuông vang lên, trong đám người thí sinh xếp hạng thứ 16, nhất thời thành tiêu điểm của tất cả ánh mắt. Đây là một vị đệ tử đến từ Trích Tinh học viện, thân hình cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, khí tức liễm mà không lộ, làm cho người ta cảm giác khiêm tốn nhưng không yếu đuối, rất có mùi vị của quân nhân. Nếu như là thí sinh khác có lẽ sẽ có chút ít không thích ứng cục diện như vậy, ít nhất sẽ cảm thấy có chút đột nhiên, nhưng quân nhân trước giờ coi trọng kỷ luật nghiêm minh, tuân theo mệnh lệnh, cho nên thí sinh trẻ tuổi kia không chút do dự từ trong đám người đi ra quan sát các thí sinh ở phần sau. Tầm mắt của hắn di động chậm chạp mà bình tĩnh. Đối mặt với ánh mắt của hắn, các thí sinh xếp hạng phía sau vẻ mặt khác nhau, phản ứng bất đồng, có ánh mắt yên tĩnh tựa như không phát hiện, có cố ý cười lạnh không tiếng động tựa như khiêu khích, có thí sinh lại là cúi đầu hoặc hơi hơi xoay người, tránh nhìn thẳng vào hắn, có thí sinh lại nở nụ cười miễn cưỡng, nhìn có chút đáng thương. Không ai ngờ tới, đối thủ mà thí sinh tuổi trẻ của Trích Tinh học viện chọn lựa dĩ nhiên là tên thí sinh đệ tử Tử Khí Nhai từng chất vấn ở bên bờ khúc giang, các thí sinh khó nén tâm tình phức tạp, xôn xao nghị luận, phải biết rằng Tử Khí Nhai là một phần của Trường Sinh Tông, người này khẳng định không phải là người yếu nhất nơi này, lại bị lựa chọn đầu tiên, nguyên nhân là tại sao? vị đệ tử Tử Khí Nhai kia ngây người, sau đó mới hiểu là mình bị chọn trúng, ánh mắt yên tĩnh từ trong đám người đi ra, cũng không cảm thấy nhục nhã gì. Theo đạo lý mà nói, người bị lựa chọn đầu tiên, tất nhiên là yếu nhất, nhưng hắn cho rằng cường độ thần thức cùng số lượng chân nguyên chẳng qua là mấy chữ hoặc là mấy cái tầng cấp mà thôi, đối chiến thi thố rất nhiều cái khác, hắn có lòng tin chiến thắng đối thủ. Sự thật đúng là như thế, lúc này trừ 15 thí sinh không phải tham gia vòng đầu có cảnh giới thực lực quả thật cao hơn mọi người một đoạn, còn lại gần 100 thí sinh thực lực cảnh giới tương đương, tuyệt đối không phải nói thí sinh xếp hạng ở phía trước nhất định có thể chiến thắng thí sinh xếp ở phía sau. Thí sinh tham gia đối chiến đã xác định, Ly Cung giáo sĩ không cho song phương thời gian điều tức chuẩn bị, mang theo hai người đi tới Tẩy Trần Lâu, chỉ thấy một cái cửa gỗ phía dưới kiến trúc hình tròn này chậm rãi mở ra, phía sau cửa chỉ thấy một mảnh tối tăm, phảng phất như thâm uyên làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, giáo sĩ ý bảo hai người đi vào, sau đó lập tức đóng cửa lại. Nhìn cửa gỗ đóng chặt, các thí sinh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ đại chiêu thí năm nay không cho phép mọi người xem cuộc chiến. Ly Cung giáo sĩ nhìn mỏi. Góc chuyện audio.com, người mặt không chút thay đổi nói, bởi vì có chút tình huống đặc biệt đối chiến năm nay sẽ là quan môn thí. Nghe lời này, các thí sinh lại nghị luận xôn xao, có ít người trực tiếp nhìn sang mấy người của Quốc giáo học viện, nhất là Trần Trường Sinh, đại khái đang hoài nghi, giáo khu sự an bài như thế có thể liên quan tới hắn. Nếu như là quan môn thí, không cách nào biết được chi tiết đối chiến, không nói dùng thủ đoạn gì, ít nhất nếu như Trần Trường Sinh thua, giáo khu sự cũng sẽ không quá mất thể diện. Trần Trường Sinh dĩ nhiên biết là không liên quan đến mình, hắn nhìn thiếu niên lang tộc cô độc đứng ở đằng xa, mặc nhiên nghĩ tới quan môn thí có thể là do người này yêu cầu. Tẩy Trần Lâu cửa gỗ đã đóng, mái hiên có giọt mưa xót lại rơi xuống, tí tách, nhìn không thấy hình ảnh trong lầu, không biết trận đầu đối chiến có tình hình thế nào, ngay cả thanh âm cũng không nghe được, không khí ngoài lâu trở nên có chút căng thẳng, hoặc là bởi vì nhìn không thấy cũng nghe không được, chỉ có thể tưởng tượng, cho nên các thí sinh càng ngày càng lo lắng, có vài thí sinh dứt khoát khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất nhắm mắt tĩnh tâm, không hề để ý tới nữa. Không bao lâu sau, cửa Tẩy Trần Lâu đã mở ra. Các thí sinh đồng thời nhìn lại, những thí sinh khoanh chân ngồi dưới đất, phảng phất vạn vật không thể quấy nhiễu, cũng trong nháy mắt mở mắt. Đi ra chính là thí sinh của Trích Tinh học viện, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, vạt áo trước của viện phục bị xé rách một mảng lớn, mơ hồ còn có thể thấy vết máu, nhưng vẻ mặt vẫn thong dong chấn định. Nữ giám khảo đến từ Thanh Diệu Thập Tam Ti tiến lên bắt đầu trị liệu cho thí sinh này, chỉ thấy trên thềm đá có thanh quang ẩn hiện, một đạo khí tức khiến cho mọi người cảm thấy bình tĩnh thư thích bao phủ toàn trường. Nếu như lúc bình thường, có thể thấy thánh quang chữa thương tinh diệu của vị nữ giáo sư này, các thí sinh tất nhiên sẽ than thở không dứt, nhưng lúc này, tinh thần của bọn hắn đều đặt vào kết quả của trận đối chiến kia. Đệ tử Tử Khí Nhai mãi vẫn không đi ra ngoài. Thất Gian đi tới trước mặt Ly Cung giáo sĩ, hỏi. Xin hỏi lão sư, vị sư đệ kia của chúng ta đâu rồi? Trường Sinh Tông Chư Nhai đồng khí tương liên, đều thuộc đồng môn, Thất Gian là đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông, hỏi thăm tình huống thay đệ tử Tử Khí Nhai, rất nhiều người đánh giá cũng là chuyện đương nhiên, chỉ có Trần Trường Sinh nhìn hình ảnh này, cảm thấy hơi khó hiểu, không rõ vì sao người ra mặt lại là Thất Gian số tuổi còn ít, rõ ràng không giỏi tục vụ mà không phải là cầu hàn thực. Các sư huynh còn chưa nói gì, tiểu sư đệ của Ly Sơn sao lại lên tiếng đầu tiên? Trần Trường Sinh chú ý cầu hàn thực ánh mắt yên tĩnh như thường, Quan Phi Bạch cùng Lương Bán Hồ cũng không có phản ứng gì, tựa như cảm thấy Thất Gian ra mặt là rất bình thường. Ly Cung giáo sĩ nói, kẻ bại không thể ở lại nơi này, người mà ngươi hỏi đã được đưa ra khỏi học cung, lúc này hẳn là đang trị liệu trong Anh Hoa Điện, không cần phải lo lắng. Thất Gian quay đầu nhìn cầu hàn thực một cái, thấy sư huynh không tỏ thái độ gì, liền lui trở về. Ly Cung giáo sĩ nhìn danh sách trong tay một chút, sau đó nhìn về các thí sinh, nói. Xếp số 17 thí sinh Hoắc Quang ở nơi nào? Tiếng nói vừa dứt, một thư sinh trẻ tuổi từ trong đám người chậm rãi đi ra. Thư sinh này đang mặc trường sam giả sắc, mặt mày phẳng phất phủ một tầng xương lạnh vẻ. Góc chuyện audio.com, mặt hờ hững kiêu ngạo tới chí cực, hắn có đầy đủ tư cách để kiêu ngạo. Thấy người này ra sân, các thí sinh xếp hạng phía sau vẻ mặt khẽ biến, so với lúc trước vị học sinh của Trích Tinh học viện kia chọn lựa càng thêm khẩn trương. Bởi vì, thư sinh trẻ tuổi này đến từ Hòe Viện, thư sinh Hòe Viện này chính là người lúc trước ở Trừ Thì Lâm tranh đường với Đường Tam Thập Lục. Không khí trở nên càng thêm khẩn trương, có rất ít thí sinh có can đảm nhìn thẳng vào mắt của hắn, càng nhiều thí sinh ở trong lòng yên lặng cầu nguyện không nên bị hắn chọn chúng. Đi theo sắp xếp của Ly Cung giáo sĩ, các thí sinh xếp hạng sau đều đứng ở thạch bình phía tây trước Tẩy Trần Lâu. Hòe Viện thư sinh ánh mắt lướt qua một lượt, sau đó nhìn về một hướng khác. Đó là bờ rừng, có cây xanh rậm rạp, có thể che mặt trời, chẳng qua cách tẩy trần lâu có chút xa cho nên không có thí sinh đứng ở chỗ đó. Lạc Lạc không thích ánh mặt trời, cho dù là mặt trời giả ở trong thanh diệp thế giới của giáo hoàng đại nhân. Cho nên Trần Trường Sinh dẫn theo mọi người đứng ở nơi đó. Mấy người của quốc giáo học viện đều đứng ở bờ rừng. Ánh mắt hoè viện thư sinh kia cũng rơi vào bờ rừng, rơi vào trên người mấy người của quốc giáo học viện. Trần Trường Sinh ánh mắt yên tĩnh, Hiên Viên Phá không phản ứng, ngây người nhìn một con kiến dưới chân. Lạc Lạc cầm lấy khăn tay quạt cho Trần Trường Sinh, chỉ có Đường Tam Thập Lục có phản ứng. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó ngửa đầu, nhìn hoè viện thư sinh, bộ dáng kiêu ngạo khó nói thành lời, tựa như đang nói tới chọn ta đi, tới chọn ta đi. Cách chương.